thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 11 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Câu lạc bộ doanh nhân xứ trà Thái Nguyên tổ chức tiệc trà giao thương lần thứ tư. Tại tiệc trà giao thương lần này đã có hơn 120 cơ hội được trao cho các doanh nghiệp.
Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2017 diễn ra vào ngày 14 tháng 2 tới đây.
Trong những năm qua, phong trào văn nghệ thể dục thể thao quần chúng tại tổ dân phố 11A, phường Tân Lập đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo sân chơi tinh thần lành mạnh cho cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về các phong trào này tại tổ dân phố 11A. Sau đây là nội dung chi tiết. Giờ trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên phát động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải CO2, góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2009, Việt Nam chính thức tham gia chiến dịch với các hoạt động tại 6 tỉnh, thành phố. Năm 2017, Việt Nam tiếp tục tham gia hoạt động này. Để hưởng ứng chiến dịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện và tham gia với các nội dung tắt đèn trang trí tại các biểu tượng của địa phương, thành phố, thị xã, thị trấn và các địa điểm công cộng như trụ sở làm việc của cơ quan, các tòa nhà, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời trong một tiếng đồng hồ từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2017. Trong quá trình thực hiện phải chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn, không cắt điện toàn bộ và các thiết bị chiếu sáng có khả năng ảnh hưởng tới an ninh sản xuất, an toàn giao thông.
Năm nay, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên sẽ quy hoạch xây dựng vùng sản xuất rau an toàn, ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học, công nghệ, quy trình kỹ thuật mới với tổng diện tích 88 ha, tập trung ở các địa phương, thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên, các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương. Đối với các vùng sản xuất rau an toàn, bà con sẽ ứng dụng quy trình kỹ thuật từ khâu giống, canh tác, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản gắn với việc xây dựng hệ thống tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh và thị trường Hà Nội. Về cơ chế chính sách, tỉnh sẽ hỗ trợ 50% giá mua thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ tối đa không quá 850.000 đồng một hecta một năm, hỗ trợ 100% kinh phí chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và hỗ trợ 30% giá mua vật liệu làm nhà màng, nhà lưới. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 1,9 tỷ đồng. Việc quy hoạch vùng rau an toàn tập trung nhằm hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, sản phẩm bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người nông dân.
Sáng ngày 10 tháng 2, tại hội trường khách sạn Đông Á 2, câu lạc bộ doanh nhân xứ trà Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt hội viên đầu xuân và tổ chức tiệc trà giao thương lần thứ tư với sự tham gia của gần 60 doanh nghiệp trong và ngoài câu lạc bộ. Để tạo không khí hứng khởi trong dịp đầu xuân mới trước khi vào nội dung chính của buổi tiệc trà, các doanh nhân đã có màn nhảy dân vũ tại chỗ hết sức sôi động. Cũng giống như những buổi tiệc trà giao thương khác, hội viên cùng khách mời sẽ cùng tham gia 4 nội dung chính là tự giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm trưng bày, chia sẻ cơ hội và tọa đàm. Tại phiên giao thương lần này, toàn bộ hội viên và khách mời của câu lạc bộ đã được nghe ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, nguyên giám đốc công ty điện toán và truyền số liệu VDC giới thiệu về Internet và vai trò của Internet đối với sự phát triển của xã hội. Kết thúc tiệc trà giao thương lần thứ tư, đã có hơn 120 cơ hội được trao cho các doanh nghiệp với tổng giá trị dự ước trên 1,6 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ được Đảng bộ, chính quyền thành phố Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện và nhận được sự chung tay của các tổ chức chính trị xã hội. Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2017, công tác tuyển quân của thành phố tiếp tục được thực hiện tốt, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng công dân nhập ngũ.
Cùng với cán bộ đoàn phường Tân Thịnh, chúng tôi có mặt tại gia đình công dân Duy Luân ở tổ 3 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Cha của Luân, ông Lê Văn Điển là sĩ quan quân đội nghỉ hưu, còn mẹ ở nhà nội trợ và kinh doanh nhỏ lẻ. Trong nhà, Luân là con trai cả biết vâng lời, phụ giúp cha mẹ trong nhiều công việc. Năm 2017 này, Luân đã quyết định lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, một nhiệm vụ thiêng liêng của thanh niên Việt Nam. Chia sẻ với chúng tôi, Luân vui vẻ nói.
Em muốn theo làm việc theo con đường bố em, muốn phấn đấu để vào chuyên nghiệp. Khi vào quân ngũ thì em khi rèn luyện thì sẽ cố gắng và mong được ở lại.
Trước quyết định đó, những người làm cha như ông Lê Văn Điển đều cảm thấy ấm lòng vì con mình đã có một bước trưởng thành trong suy nghĩ, tư tưởng để có hành động đúng đắn. Và ông Điển cũng không giấu nổi sự tự hào khi nói với chúng tôi.
Thì gia đình cũng động viên các cháu về trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi công dân. Đấy, thì nếu đủ điều kiện sức khỏe thì cháu lên đường nhập ngũ. Đấy là cũng mong mỏi của gia đình là lên đường nhập ngũ thì chấp hành với cái kỷ luật, thì là cái pháp luật của nhà nước cho nó tốt.
Sinh năm 1998, công dân Nguyễn Minh Hiếu, tổ 5 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, vất vả hơn các bạn cùng trang lứa. Gia đình Hiếu thuộc diện hộ nghèo của phường. Hiếu sống cùng bà ngoại tuổi đã cao. Mẹ của Hiếu thường xuyên đau yếu nhưng vẫn phải cố gắng chạy chợ buôn bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mọi việc trong nhà phải trông cậy hết vào cậu con trai cả Nguyễn Minh Hiếu. Năm nay khi vừa đủ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hiếu đã nghe theo lời khuyên răn động viên của bà ngoại và mẹ lên đường nhập ngũ. Giờ đây chàng trai trẻ ý thức hơn về trách nhiệm của mình không chỉ là với gia đình mà còn là một công dân sẽ phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Cùng với Hiếu và Luân, năm 2017 này, toàn thành phố còn có 218 công dân khác trong độ tuổi lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 3 công dân nữ. Ngoài ra còn có 35 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó có một số địa phương thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển nghĩa vụ quân sự như phường Tân Thịnh, Túc Duyên, phường Hương Sơn, Đồng Quang và xã Cao Ngạn. Kết quả đó cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ thành phố tới cơ sở, trong đó có việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động của các tổ chức chính trị xã hội. Anh Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với các cơ sở đoàn thanh niên trực thuộc thành phố, đặc biệt là cơ sở đoàn khối phường xã, thì đã có những các buổi tuyên truyền, giáo dục, nhận thức cho đoàn viên thanh niên bằng trực quan sinh động, cũng như là bằng những buổi tọa đàm gần gũi đối với các bạn đoàn viên thanh niên và các bạn các đồng chí trong ban thường vụ đoàn, các đoàn cơ sở đã đến tận nhà của các đồng chí đoàn viên thanh niên để thăm hỏi, động viên cũng như giáo dục, tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017, đặc biệt là tuyên truyền về nhận thức về đảng cũng như nhận thức về luật nghĩa vụ quân sự năm 2017.
Để động viên tinh thần tân binh lên đường nhập ngũ, ngày sau Tết Nguyên đán, 27 phường xã trên địa bàn thành phố tổ chức gặp mặt tân binh. Trong không khí thân mật, lãnh đạo các địa phương đã gửi gắm tâm tư nguyện vọng, mong muốn các đồng chí lên đường mạnh khỏe, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị đóng quân. Công dân nhập ngũ đều bày tỏ tinh thần phấn khởi tự hào khi sắp được đứng trong hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam, được cống hiến sức trẻ để góp phần gìn giữ hòa bình và bảo vệ Tổ quốc. Thành phố cũng đã hoàn thành việc phát lệnh nhập ngũ tới 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội tổng quân diễn ra vào ngày 14 tháng 2 tới đây.
Tính đến hết tháng 1, tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh đạt gần 10.900 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với cuối năm 2016. Tuy nhiên, dư nợ cho vay chỉ tăng 2 tỷ đồng so với cuối năm 2016 và những ngày gần đây đang có xu hướng giảm. Mức tăng nguồn vốn huy động và giảm về dư nợ cho vay của Agribank trong những ngày đầu năm nay được cho là phù hợp với quy luật từ nhiều năm qua của Agribank nói riêng, hệ thống ngân hàng nói chung. Bởi trong thời điểm này, đối với những cơ sở doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng phục vụ Tết đã bán ra một lượng hàng lớn, trong khi nhu cầu nhập lại chưa cao. Còn với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cũng được các chủ đầu tư thanh quyết toán nên có điều kiện để trả nợ hoặc gửi tiết kiệm. Ngoài ra còn có một lý do quan trọng khác, đó là giá bán gia súc gia cầm trong những ngày trước Tết Nguyên đán xuống quá thấp, khiến người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Những ngày sau Tết, tuy giá bán đã nhích dần lên, nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn để các hộ chăn nuôi mặn mà với việc vay vốn đầu tư tái đàn. Trong khi đó, tỷ trọng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp của Agribank lại chiếm tới 2/3 tổng dư nợ. Theo nhận định chuyên môn, thời gian tới, nhiều khả năng nguồn vốn huy động của Agribank sẽ tiếp tục đà tăng, nhưng không mạnh như trong tháng 1 và đầu tháng 2, còn dư nợ cho vay vẫn tiếp tục có xu hướng giảm đến hết tháng 2 và phải đến đầu tháng 3 mới bắt đầu lấy dần lại đà tăng.
Trong chuyến công tác mới đây tại Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đến thăm Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam báo cáo nhanh về tình hình công tác trong thời gian qua, nhất là các hoạt động phục vụ đồng bào vui Tết đón Xuân Đinh Dậu 2017, đồng chí Bộ trưởng đã biểu dương kết quả hoạt động của bảo tàng, đánh giá đơn vị đã có nhiều tiến bộ, sáng tạo, tận dụng nguồn nhân lực tại chỗ, đổi mới công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam. Bộ trưởng lưu ý, bảo tàng cần tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị của Bộ, của tỉnh nhằm đa dạng hoạt động văn hóa với các chuyên đề mới, không để trùng lắp chủ đề, mở rộng không gian trưng bày, triển lãm nghề thủ công ASEAN, môi trường sông Cầu. Điều quan trọng là phải có điểm nhấn để du khách có ấn tượng sâu sắc, muốn tiếp tục đến với bảo tàng. Thái Nguyên đã có đường cao tốc, nhiều dự án trọng điểm đã được khởi công xây dựng như công trình du lịch tâm linh ở Hồ Núi Cốc, đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông, nên bảo tàng phải chú trọng xây dựng thương hiệu, thực sự là điểm tham quan trải nghiệm giáo dục hấp dẫn, mang ý nghĩa thiết thực với du khách và cũng để góp phần thu hút ngày càng nhiều người dân ở các vùng miền đến với Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thì việc tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ và giải pháp hết sức quan trọng. Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên cũng xác định xây dựng nông thôn mới chỉ thành công và bền vững khi thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, với mục tiêu cốt lõi là sản xuất và thu nhập của người dân được nâng cao, xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ.
Trong những năm vừa qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh không ngừng phát triển, năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi không ngừng tăng cao. Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, bình quân diện tích nông nghiệp của mỗi hộ gia đình chỉ khoảng 0,2 ha, không liền khu, liền mảnh nên khó áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng khoa học và công nghệ cao vào sản xuất, thu hoạch, chế biến chậm phát triển. Cùng với đó là việc sản xuất hàng hóa tập trung kém phát triển, giá đầu ra sản phẩm không ổn định, sản phẩm thương hiệu còn ít, chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh sản phẩm còn thấp. Vai trò chủ thể của người nông dân chưa được phát huy đầy đủ, chậm tạo ra những chuyển biến toàn diện, thu nhập và đời sống của người sản xuất nông nghiệp chưa cao. Để khắc phục tồn tại hạn chế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị xã Phổ Yên, quy mô diện tích 154,36 ha với mục tiêu tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo liên kết chuỗi giá trị và sản phẩm từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ sản phẩm. Cụm từ tái cơ cấu nông nghiệp có thể hiểu đó là quá trình tiếp tục phát triển nông nghiệp gắn với bố trí, sắp xếp lại các chuyên ngành sản xuất theo nguyên tắc sử dụng tối đa lợi thế so sánh và sử dụng tối ưu các nguồn lực đầu vào để tạo ra hiệu quả kinh tế, năng lực cạnh tranh cao hơn, bền vững hơn cho toàn ngành. Đồng thời, đó là quá trình phát triển gắn với thay đổi quy mô sản xuất của các chuyên ngành nhằm tạo ra các nông sản phẩm có chất lượng và giá trị cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước, nâng cao thu nhập cho nông dân và đảm bảo tính bền vững. Do đó, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở quan điểm là một phần của tái cơ cấu nền kinh tế, phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Bởi vậy, quy hoạch phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung trong tái cơ cấu phải phù hợp, thống nhất với quy hoạch chung và quy hoạch phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp phù hợp theo cơ chế thị trường, vừa phải đảm bảo các mục tiêu cơ bản về phúc lợi cho nông dân và người tiêu dùng, nâng cao chất lượng hiệu quả, có cơ chế hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi cho sự tham gia của các thành phần kinh tế, nòng cốt là doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia thực hiện tái cơ cấu. Nội dung giải pháp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp căn cứ tiềm năng thế mạnh, các địa phương chủ động phát huy mọi nguồn lực, lựa chọn nội dung để từng bước tăng thu nhập cho người sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình thực hiện cần được đánh giá điều chỉnh để phù hợp với thực tế. Từ những định hướng cơ bản trên, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung khai thác và tận dụng tiềm năng lợi thế trong nông nghiệp, xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn theo hình thức trang trại, gia trại, khu nông nghiệp công nghệ cao, đạt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghệ chế biến bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, với chuỗi giá trị đối với các sản phẩm có lợi thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời duy trì quy mô và phương thức sản xuất đa dạng phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng địa phương đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm có nhu cầu nội địa lớn. Trong những sản phẩm có thế mạnh của Thái Nguyên phải kể đến chè, cây trồng và sản phẩm chủ lực nông nghiệp của địa phương. Đối với tái cơ cấu cây chè, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, áp dụng quy trình Việt Gáp hoặc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến chè cũng như sử dụng giống mới để trồng mới, trồng lại chè. Phấn đấu đến năm 2020, trồng mới trồng lại thêm 5.000 ha, nâng diện tích chè giống mới đạt 18.000 ha, có 16.800 ha chè, 80% diện tích chè kinh doanh, đủ điều kiện chứng nhận sản xuất an toàn. Hình thành vùng sản xuất chè an toàn, tập trung quy mô lớn, trọng điểm ở các địa phương, sản xuất sản phẩm chè xanh chất lượng cao khoảng 80% trở lên. Từ chủ trương gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh đã có 56 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 16 xã so với năm 2015. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Tỉnh cũng tiếp tục thực hiện việc tích tụ ruộng đất triển khai một số dự án như xây dựng vùng sản xuất lúa tập trung theo mô hình cánh đồng lớn, vùng sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao và nhiều dự án phát triển chăn nuôi trang trại tập trung quy mô lớn, sử dụng hàng trăm hecta đất trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Thái Nguyên tiếp tục xác định tái cơ cấu nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và muốn thực hiện thành công phải gắn kết chặt chẽ với chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung cao sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các thành phần kinh tế và hộ nông dân với các chính sách hỗ trợ cụ thể. Đặc biệt cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới vào các khâu từ kỹ năng canh tác, chăm sóc, nuôi trồng đến thu hoạch, bảo quản, chế biến, từ đó giúp người nông dân khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, phát triển bền vững từ nông nghiệp.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, để chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn ngày một tốt hơn, trong những năm qua, tổ dân phố 11A, phường Tân Lập đã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo ra những sân chơi bổ ích, thu hút được đông đảo nhân dân trong tổ dân phố tham gia.
Đến tổ dân phố 11A vào những buổi chiều sau giờ làm việc, những ngày nghỉ cuối tuần, chúng ta dễ dàng bắt gặp các hoạt động sinh hoạt văn hóa thể thao quần chúng sôi nổi. Mặc dù chưa có nhà văn hóa, nhưng các hoạt động văn nghệ thể thao vẫn diễn ra thường xuyên, từ những cụ bà tươi cười rảo bước đi bộ, đến các thanh niên hăng say với những trận cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, từ những cụ ông bên bàn cờ tướng, đến các em nhỏ tung tăng nhảy múa hát ca, khiêu vũ trên sân của nhà văn hóa công ty Kim loại màu Thái Nguyên. Tất cả tạo nên một không khí phấn khởi, tươi vui và lành mạnh, phản ánh đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân trong tổ dân phố. Tổ dân phố 11A có trên 170 hộ dân, là một trong những tổ dân phố có phong trào văn hóa văn nghệ và thể thao phát triển khá mạnh của phường Tân Lập. Hiện tổ có một câu lạc bộ văn nghệ với gần 30 hội viên sinh hoạt thường xuyên và các câu lạc bộ thể thao dưỡng sinh. Mỗi dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm, nhân dân trong tổ lại hăng say luyện tập văn nghệ để tham gia hội diễn do tổ dân phố hoặc phường tổ chức. Ấn tượng nhất vẫn là các màn hát múa tập thể được đầu tư công phu hay những màn dân vũ độc đáo đậm bản sắc văn hóa dân tộc do các chị, các mẹ, các ông bà trong hội phụ nữ, hội người cao tuổi của tổ thể hiện. Là một trong những thành viên tích cực trong câu lạc bộ văn nghệ của tổ, bà Vũ Thị Việt Hương chia sẻ.
Tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao rất thích bởi vì nó làm cho cái đời sống mình nó tươi trẻ hơn lên. Thế và nó cũng hòa đồng với các cộng đồng dân cư trong tổ, rất là vui vẻ. Thế cho nên nó đoàn kết. Với vấn đề này thì gia đình tôi cũng rất là ủng hộ. Gia đình tôi thì cũng tham gia cả vợ và chồng. Thế và bây giờ là đến cả con dâu cũng tham gia phong trào văn hóa văn nghệ.
Phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ cũng phát triển mạnh mẽ. Cùng với việc duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng với các môn chủ đạo như đi bộ, tập dưỡng sinh, người dân còn tích cực tham gia các câu lạc bộ thể thao của tổ, của phường. Nhờ thế mà các đội bóng chuyền hơi, cầu lông luôn đạt những thành tích cao nhất tại các giải thi đấu do Ủy ban Nhân dân phường tổ chức. Phong trào văn hóa văn nghệ thể thao ở tổ dân phố 11A đã mang đến nhiều niềm vui cho người dân, làm gắn bó thêm tình làng nghĩa xóm. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quảng Ba, bí thư chi bộ tổ dân phố 11A cho biết, nhân dân trong tổ hầu hết là cán bộ, công nhân nghỉ hưu nên chúng tôi có nhiều thời gian để tham gia văn nghệ thể thao. Mỗi lần tổ chức giao lưu, biểu diễn văn nghệ hay các dịp thi đấu thể thao luôn được người dân xem là ngày hội lớn của tổ. Người dân đều có mặt rất đông, cổ vũ nhiệt tình và tự nguyện đóng góp tiền của để đầu tư trang phục biểu diễn cũng như hỗ trợ các đội thi đấu.
Cái phong trào thể dục thể thao văn hóa văn nghệ của tổ dân phố 11A ấy, thì là không phải rằng nó diễn ra khi mỗi khi triệu tập của cấp trên, mỗi khi có một cái cuộc phát động cấp trên, mà nó diễn ra là gần như hàng ngày. Buổi sáng buổi chiều này đều có các nhóm, các đội tổ chức tham gia cầu lông, tham gia bóng chuyền hơi ở dưới sân thể dục thể thao dưới phường. Còn những cái buổi sinh hoạt của các tổ chức chính trị xã hội tổ chức một cái thời gian trước cái buổi họp là thời gian văn nghệ hát, nên cái phong trào văn hóa văn nghệ ở đây nó thành một cái nếp quen ngày càng được phát triển cao hơn theo cái trào lưu.
Hoạt động văn hóa văn nghệ cũng là dịp để tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức lối sống cho nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi và góp phần thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn tổ dân phố nói riêng và phường Tân Lập nói chung. Ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lập nhận định, để có được phong trào như trên là sự nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền và nhân dân trong tổ dân phố 11A.
Tổ dân phố 11A thì trong những năm qua là một trong những tổ dân phố rất là tiêu biểu, đi đầu trong các cái hoạt động phong trào của địa phương, đặc biệt là trong cái phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Nhìn chung là bà con nhân dân của tổ dân phố trong các cái hoạt động mà khi được ban lãnh đạo của tổ dân phố triển khai thì bà con nhân dân hưởng ứng nhiệt tình và sự đồng thuận cao trong toàn bộ nhân dân. Trong chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 30 năm thì tổ dân phố 11A là một trong những tổ được giải nhì toàn đoàn. Cái phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của tổ ấy, thì luôn được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, đặc biệt là các cái cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
Những kết quả đạt được trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của tổ dân phố 11A trong những năm qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tổ dân phố, cùng phấn đấu xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh toàn diện. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 11 ngày 12 tháng 2 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Bưu điện Liên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện Liên Việt đang có hai chương trình khuyến mại Gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng Gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn, giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC, mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng, gửi càng nhiều quà càng hấp dẫn và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng, thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577758 hoặc bưu điện gần nhất.
chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.